La Phù, chương 586, tàn sát, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Hani, pháp bảo bản mệnh bị phá hủy khiến cho Lệ Nan Phùng vừa bay đi vừa phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Ly sư đệ, y bị thương nặng nên không cản được ngươi, ta sẽ cản phân thân của U Minh huyết ma, với lực của trận pháp này chúng không thể thoát ra ngoài ngay được. Ngươi ra ngoài dẫn người tới tiêu diệt chúng. Âm thanh thảm thiết của Huyền Viên cũng vang lên. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lệ Nan Phùng cũng trở nên thảm thiết. Sau khi ra tay, y nghĩ kết quả đã được quyết định. Nhưng thật sự không ngờ Tà Nguyệt bất chấp cái chết để sử dụng bí quyết như vậy. Lúc này với thực lực của y và phân thân của U Minh huyết ma đúng là không thể cản được Thanh Ly bỏ chạy. Mà chỉ cần Thanh Ly bỏ chạy thì y và phân thân của U Minh huyết ma sẽ không thoát khỏi. Nhưng sau khi trong mắt xuất hiện sự thảm khốc, không ngờ toàn thân y hóa thành một tia sáng lao thẳng vào trong U Minh huyết trì. Phân thân của U Minh huyết ma ngẩn người rồi chợt cất tiếng cười ha hà. Trong tiếng cười điên dại, cái phân thân đó liền hóa thành vô số sợi tơ chui vào trong U Minh huyết trì. Trong nháy mắt U Minh huyết trì biến mất, còn thân thể của La Thần Tướng lập tức biến thành hình dạng của y. Rồi một màn hào quang đỏ như máu cùng với ma khí lập tức từ người y tản ra. Xoẹt, U Minh huyết ma chỉ tay một cái khiến cho một tia sáng đỏ như máu bắn trúng nguyên anh của Thanh Ly khiến cho nó nổ tung. Thiên địa vô cực, càn khôn vạn tượng, giết, theo làn hơi thở từ trên người Huyền Viên tản ra. Thân thể của y nhanh chóng khô lại, đồng thời một cây châm nhỏ màu xanh cũng xuất hiện trước mặt y, Huyền Viên. Ngươi đừng có làm châu chấu đá xe, đúng là tên hậu bối Tà Nguyệt lợi dụng chuyển thế Nguyệt Hoa Luân làm cho nó nổ tung kết hợp với pháp thuật suýt chút nữa giết được ta. Không để cho cây châm nhỏ đó bắn ra, bóng dáng U Minh huyết ma đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng Huyền Viên. Giác, y vung chảo chộp xuống đỉnh đầu Huyền Viên rồi hút nguyên anh của gã ra mà nắm trong tay. Nguyên anh của Huyền Viên cũng khô quắt cho thấy vì một đòn kia. Gã bất chấp tu vi giảm xuống, nguyên anh tổn thương, nhưng cho dù làm vậy vẫn không có tác dụng. Phù, một tia sáng màu hồng chợt lóe lên trong lòng bàn tay của U Minh huyết ma rồi một tia sáng xuyên qua nguyên anh của Huyền Viên. Rồi trong nháy mắt giống như bị nuốt chửng, nguyên anh của Huyền Viên bị hút hết. Sau khi hấp thu nguyên anh của Huyền Viên, U Minh huyết ma liếm liếm lưỡi như vẫn còn chưa thỏa mãn. Mà khi nhìn xuống thân thể của mình, ánh mắt của U Minh huyết ma vẫn có một chút thắc mắc. Bởi vì khi Lệ Nan Phùng dung hợp với U Minh huyết chỉ tương đương với việc giao hết toàn bộ khí huyết. Chân nguyên, thân thể của y cho U Minh huyết ma, ngay cả nguyên anh của y cũng khó tồn tại nổi. U Minh huyết ma nghĩ mãi mà không hiểu với tu vi của một người như Lệ Nan Phùng tại sao lại bất chấp cái chết để cho mình chiếm lấy thân thể. Tuy nhiên một chút thắc mắc qua đi, U Minh huyết ma lập tức nheo mắt lại rồi lập tức những tia sáng đỏ như máu từ tay y liên tục bắn thẳng vào vầng sáng bên trong ngôi đền. Những tia sáng đỏ như máu đó ẩn chứa uy năng khủng bố. Nó chính là pháp thuật trong huyết ma yên pháp quyết. Phệ hồn huyết tiến mà tiểu ô cầu lấy được từ huyết xá lợi. Nhưng hiện tại sau 400 năm dưới sự sử dụng của U Minh huyết ma mới sống lại. Tốc độ thi triển so với tiểu ô cầu nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn 10 đạo phệ hồn huyết tiến đánh trúng khiến cho vầng sáng màu vàng kim không chịu nổi mà tan vỡ. Toàn bộ cái cung điện phong ấn linh tuyền cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi sập xuống. Ha ha, trong tiếng cười điên dại, U Minh huyết ma hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà vọt lên không trung. Trong vòng đảo thứ 9 của Côn Luân chúng ta tại sao lại có một người tu ma? Chỉ một lát sau, nơi vách núi trong vòng đảo thứ 9 của Côn Luân vang lên một tiếng nổ rồi nơi đó như có núi lửa phun trào tản ra linh khí trời đất cùng với ma khí kinh. Người, ngay lập tức bóng dáng của U Minh huyết ma cũng vọt lên. Mà gần như đồng thời một người thanh niên mặc trang phục màu vàng cùng với một người tu đạo ăn mặc theo kiểu nho sinh cũng xuất hiện gần chỗ của U Minh. Huyết ma, cả hai nhìn y với ánh mắt khiếp sợ. Trong nháy mắt lại một người tu đạo mặc đạo bào màu tím cũng xuất hiện tạo thành một hình tam giác bao vây U Minh huyết ma. Vòng đảo thứ 9 là cấm địa của Côn Luân. Nhưng nếu những đệ tử kiệt xuất hay lập nhiều công lớn, hoặc có tu vi đạt tới một mức độ nhất định sẽ được thưởng một số lượng thạch nhũ quỳnh dịch cùng với thời gian tu luyện tại vòng đảo thứ 9 trong khoảng một thời gian nhất định. Hiện tại ba người tu đạo đó có tu vi gần với Nguyên Anh Trung Kỳ nên được vào vòng đảo thứ 9 của Côn Luân để tu luyện. Bắt đầu từ ảo băng vân tới nay, số đệ tử Nguyên Anh của Côn Luân chết trong tay Lạc Bắc rất nhiều. Nhưng lúc này tại vòng đảo thứ 9 của Côn Luân vẫn xuất hiện được ba đệ tử Nguyên Anh Trung Kỳ cho thấy trong 400 năm qua. Thực lực của Côn Luân quá mạnh. Mặc dù mất những đệ tử có tư chất cao nhưng vẫn không thiếu đệ tử Nguyên Anh Kỳ xuất hiện. Trong cơ thể của U Minh Huyết Ma vang lên những tiếng xương cốt lách cách. Xem ra còn cần chút thời gian nữa mới có thể dung hợp hoàn toàn với cái thân thể này. Hiện tại muốn đánh với Hoàng Vô Thần có lẽ là không được. Có điều nếu không giết một vài tên tiểu bối để ngưng luyện cho huyết trì thêm thì không chạy thoát được. U Minh Huyết Ma chẳng thèm để ý tới ba người đang bao vây mình, chỉ tự lẩm bẩm nói với bản thân. Nam Sư Huynh, Bàng Sư Huynh, người này không lành đâu. Nghe thấy U Minh Huyết Ma lẩm bẩm, người thanh niên áo vàng liền chỉ tay trong nháy mắt phóng ra một cái ấn nhỏ màu xanh về phía U Minh Huyết Ma. 400 năm trước với tu vi của các ngươi một khi gặp ta thì chỉ có vứt bỏ thân thể để Nguyên Anh Bro chạy. Bây giờ không ngờ còn dám ra tay với ta. U Minh Huyết Ma nhe răng cười rồi như tiện tay mà phất một cái. Phù, một vầng sáng mở màu đỏ đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ cái pháp ấn màu xanh. Rồi gần như đồng thời một vầng sáng đỏ như máu đột nhiên lao tới trước mặt người thanh niên áo vàng. Tuy nhiên y cũng phản ứng rất nhanh, lấy ra một cái pháp bảo giống như cái tán màu hồng chắn ngay trước mặt. Rầm, một tiếng nổ to vang lên, người thanh niên mặc áo vàng cùng với cái tán bị đánh bay bảy tám trượng mới ổn định lại được. Tu vi của các ngươi không cao nhưng pháp bảo cũng được. Vừa hay ta không có cái pháp bảo nào nên lấy dùng tạm. U Minh Huyết Ma cười cười rồi ma khí từ trong vầng sáng màu đỏ phun mạnh khiến cho cái pháp ấn màu xanh đột nhiên biến thành máu đỏ chẳng khác nào ma bảo bên trong ma môn rồi bị y hút vào tay. Đồng thời trong lúc nói vậy, ánh mắt của U Minh Huyết Ma lại để ý tới cái bảo tán màu hồng kia. Nhìn thấy cảnh đó, hai người tu đạo còn lại cũng giật mình. Xoẹt, một trái tử tiêu đạo quả xuất hiện sau lưng U Minh Huyết Ma cho thấy người tu đạo mặc áo tím tu luyện đạo tăng chân nguyên diệu yếu. Thứ pháp quyết này chủ yếu là tu luyện về sấm chấp chuyên để khắc chế công pháp ma môn như của U Minh Huyết Ma. Cùng lúc đó một cái kính nhỏ màu trắng cũng xuất hiện trong tay người tu đạo ăn mặc theo phong cách nho sinh. Từ cái kính nhỏ tản ra một vầng sáng màu trắng bao phủ U Minh Huyết Ma. Bên trong vầng sáng màu trắng, U Minh Huyết Ma nhanh chóng bị hạ xuống giống như có một ngọn núi đè lên. Nhưng cùng lúc này, một tia sáng màu đen xuất hiện đánh nát tử tiêu đạo quả. Đông Hoàng Ô Kim Toa, tên đệ tử Côn Luân áo tím tái mặt hét lên, một cái thuẫn nhỏ xuất hiện trước mặt y nhưng tia sáng đen lao phải khiến cho cái thuẫn không chịu nổi mà nổ tung. Nhờ cái thuẫn ngăn cản một chút, tên đệ tử Côn Luân vội vàng tránh sang một bên mới thoát được đòn tấn công của U Minh Huyết Ma. Cùng lúc đó có một vài giọt máu tươi từ tay U Minh Huyết Ma bắn về phía tên nho sinh đang khống chế cái kính nhỏ màu trắng. Nhìn thấy mấy giọt máu tươi phóng tới, tên trung niên nho sinh cắn răng phun ra một tia sáng màu xanh. Nhìn kỹ thì thấy đó là một cái thước nhỏ. Ánh sáng từ cái thước nhỏ nhanh chóng tản ra hóa thành hình một bông hoa sen màu xanh biếc. Bông hoa sen bay lên lập tức đánh nát mấy giọt máu tươi. Cách chương.